Quảng sanh luận giảng ký, trứ tác của Thiên Thân Bồ Tát, do Pháp Sư Tịnh Không giảng tại Dallas, Mỹ Quốc, năm 1994, phần 2. Xin lật quyển giảng nghĩa trang 2, từ đoạn thứ 8 bắt đầu xem. Từ đoạn thứ 8, Vân Hà tác nguyện, tâm thường tác nguyện, nhất tâm chuyên niệm, tất cánh vãng sanh an lạc quốc độ. Dục như thật tu hành, Samatha cố. Đây là niệm thứ 3 trong ngũ niệm, lễ bái, tán thán. Phía trước đã giảng qua, thứ 3 là phát nguyện. Bây giờ chúng tôi giảng đến phát nguyện. Trong tâm, phải thường thường có nguyện vọng mãnh liệt, có nguyện vọng rất kiên định, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Điều này cùng trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm thì là tương ưng. Mục đích niệm Phật của chúng ta ở đâu? Tức là phải vãng sanh cực lạc thế giới, tất cánh. Hai chữ này rất khẳng định, có ý niệm kiên định. Ngẫu Ích Đại Sư trong phần yếu giải nói với chúng ta, có thể vãng sanh được hay không quyết định là ở nơi tín nguyện. Giờ đây có thể biết, có chân tín, có thiết nguyện thì quyết định được sanh. Sợ nhất là hoài nghi, cho nên hoài nghi thật tại là cái chướng ngại lớn nhất của việc vãng sanh. Vậy thì sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát tu hành ở tha phương thế giới tu hành rất khó khăn, hoàn cảnh tu hành không tốt, ác duyên rất nhiều, thiện tri thức không gặp. Bởi thế cho nên trong quá trình tu hành thì tiến thối thối. Tây Phương Cực Lạc thế giới rất tốt, A Di Đà Phật thường thường chiếu cố anh sẽ chẳng thối chuyển, cũng chẳng gặp chướng duyên, cũng tức là chướng ngại, sẽ chẳng gặp chướng ngại. Cho nên phía dưới ngài có một câu nói, dục như thật tu hành Samatha cố. Trong kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta ba sự việc: Samatha, Tỳ Bà Giá Na, Thiền Na. Đây là trong Bồ Tát hạnh ba khoa mục quan trọng. Thiền không thể lìa khỏi ba thứ này, chúng ta tu tịnh độ cũng chẳng thể rời khỏi. Tuy nhiên, những người tham thiền thì là hiện nay tu, còn chúng ta là đến cực lạc thế giới mới tu. Khác biệt là ở chỗ này, chúng ta đến cực lạc thế giới trước, nhiên hậu mới như thật tu hành, mới thật sự tu hành. Bên trong ưu thế chiếm được rất lớn. Samatha là gì? Đây là phạn ngữ Ấn Độ, dịch thành tiếng Trung Quốc là chỉ. Tỳ Bà Giá Na dịch thành quán, chỉ quán. Nghĩa của chữ chỉ có thể gọi là tiếp cận, có nghĩa không thể đạt đến viên mãn. Tỷ như phía dưới cử ra ba điều, đây là nghĩa chữ chỉ bình thường. Chúng ta thường nói chỉ là ngưng chỉ tất cả ác nghiệp, từ nay trở đi không tạo ác nữa. Tỷ như trong kinh điển thường nói bất tịnh quán ngưng tham, từ bi quán ngưng sân, nhân duyên quán ngưng si. Đây là cách nói bình thường, cách nói bình thường. Chúng ta đặc biệt đem nó nêu ra bởi vì tham sân si là tam độc phiền não, nhất định phải đem cái độc này nhổ đi. Nếu như không nhổ đi thì chẳng những đạo nghiệp chúng ta không thể thành tựu, vãng sanh không thể đắc đạo. Thật tại mà nói, một cuộc sống khỏe mạnh hạnh phúc đều có chướng ngại. Do đây có thể biết tam độc này vô cùng đáng sợ, nhất định phải biết phải nghĩ cách đem tam độc này ngưng chặn lại. Đây là nghĩa chữ chỉ, đây là thông nghĩa. bốn kinh còn có biệt nghĩa. Chúng ta xem một đoạn phía dưới. Samatha có ba nghĩa, ba ý nghĩa. Ba nghĩa này thì so ra hoàn chỉnh hơn. Nghĩa thứ nhất là nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật Như Lai, nguyện sanh Bỉ Độ. Thử Như Lai danh hiệu, cập Bỉ Độ danh hiệu, năng chỉ nhất thiết ác. Chữ chỉ ở đây đã hiển thị ra rồi. Không những chúng ta hiện nay phải nhất tâm chuyên niệm, sau khi anh sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn là nhất tâm chuyên niệm. Tại vì sao? Vì danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Đây là các bạn đồng tu học Phật, đặc biệt là những đồng tu tu tịnh độ, chúng ta nghe rất quen tai, nghe rất thuộc danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Rốt cuộc là bất khả tư nghị như thế nào? Không biết. Nếu như anh quả thật biết nó bất khả tư nghị như thế nào thì anh sẽ rất phấn chấn, rất thiết tha để đi chấp trì danh hiệu. Đây là chúng ta nơi trong Đại Kinh, cùng với trong Kinh Di Đà Sớ Sao, Kinh Di Đà Yếu Giải đều nói rất nhiều, cũng nói được rất tường tận. Tại chỗ này, chúng tôi không thể không nói thêm vài lần. Những người đã nghe rồi, được ấn tượng thêm sâu. Những ai chưa nghe, phải chú ý nghe đàng hoàng. Năm xưa, khi Thế Tôn còn tại thế, thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội. Câu chuyện ngắn này, có lẽ những người học Phật đều biết. Vào thời đại Tùy Đường, đây là khoảng trên 1.000 năm, 1.300 năm trước, thời đại Tùy Đường, Phật giáo Trung Quốc vô cùng hưng thịnh. Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, những vị cao tăng đều đến Trung Quốc để du học. Lúc bấy giờ có một số cao tăng đại đức thường thường nghĩ rằng Thế Tôn trong 49 năm chỗ nói tất cả kinh, bộ kinh nào là đệ nhất, nơi trong tất cả kinh để đi tìm. Đến kết luận sau cùng, hầu như mọi người đều công nhận Hoa Nghiêm là đệ nhất. Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân, tánh, tướng, lý, sự, nhân quả đều vô cùng viên mãn. Quả là một bộ Phật học khái luận, chỗ có tất cả những kinh điển khác đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm, cành lá của Hoa Nghiêm, cũng tức là một bộ phận nào đó của Hoa Nghiêm. Phật đem nó thuyết minh tường tận cho chúng ta. Đây là chỉ cho tất cả kinh đều là giải thích cho Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là tổng cương lĩnh. Vậy Hoa Nghiêm cùng Kinh Vô Lượng Thọ là một cuộc so sánh, thì Kinh Vô Lượng Thọ đệ nhất, đem Hoa Nghiêm sánh thấp xuống. Tại sao vậy? Vì Hoa Nghiêm đến sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương đạo quy cực lạc, thì Hoa Nghiêm mới viên mãn. Nếu như không đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì Hoa Nghiêm chẳng kể là viên mãn, vẫn còn khiếm khuyết. Vậy thì Kinh Vô Lượng Thọ, tức là chỗ quy túc của Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương, đây là tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm, nơi quy túc của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên do đây mới nhận biết địa vị của Kinh Vô Lượng Thọ trong toàn bộ Phật Pháp, cao vượt khỏi tất cả kinh, sánh với Hoa Nghiêm còn cao hơn. Vì Kinh Vô Lượng Thọ, bản mà chúng ta hiện nay học đó là bản hội tập. Bản hội tập cộng có 48 phẩm. Trong 48 phẩm này, phẩm nào là đệ nhất? Tiếp tục lại đi tìm, tìm cái đệ nhất. Đương nhiên phẩm thứ 6 là đệ nhất. Phẩm thứ 6 là 48 nguyện. Chúng ta hãy tỉ mỉ để quan sát bộ kinh này. Từ thủy đến chung là Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu tường tận 48 nguyện. Trong bộ kinh này từng chữ từng câu đều chẳng lìa khỏi 48 nguyện. 48 nguyện là đệ nhất, 48 nguyện là chính A Di Đà Phật tự nói ra. 48 nguyện cộng có 48 điều. Nguyện nào là đệ nhất? Vấn đề này cổ đại đức có thể nói mọi người đều công nhận nguyện 18 là đệ nhất. Nguyện 18 là gì? Là thập niệm tất sanh, tức là danh hiệu. Cho nên vừa so sánh như vậy mới biết rằng câu Nam Mô A Di Đà Phật này là tối cao phong của toàn bộ Phật pháp, không có gì cao hơn nó nữa. Niệm một câu Phật hiệu này thì như là 48 nguyện đều niệm, như là kinh Vô Lượng Thọ đều niệm, như là một bộ Hoa Kinh cũng đều niệm, như là Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm chỗ thuyết tất cả kinh cả thảy đều niệm đến hết. Không chỉ như vậy mà mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai chỗ thuyết vô lượng vô biên kinh điển đều không ngoài một câu danh hiệu này. Cho nên danh hiệu công đức quả thật bất khả tư nghị. Anh phải đem nó thật sự nhận rõ ràng, minh bạch rồi anh mới biết được cái khả quý của danh hiệu. Danh hiệu nhất định phải thọ trì, bảo anh phải nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật Như Lai, nguyện sanh Bỉ Độ. Vậy cái danh hiệu này cùng với Tây Phương Cực Lạc thế giới, Phật trong kinh dạy chúng ta, dạy chúng ta thường thường tưởng niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Đây tức là tôi khuyên các bạn đồng tu phải đem kinh Vô Lượng Thọ niệm thuộc lòng. Tốt nhất là niệm đến có thể đọc thuộc lòng. Nếu như không niệm Phật, không nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó là nổi dậy vọng tưởng. Vọng tưởng cũng gọi là tu hành. Tu cái hành gì vậy? Tu lục đạo luân hồi đây. Tu tam ác đạo. Vậy là quá đổi sai lầm. Cho nên chúng ta phải đem cái niệm chuyển trở lại, niệm A Di Đà Phật, nghĩ đến Cực Lạc thế giới, anh xem có thể ngưng chỉ tất cả ác, tất cả vọng tưởng, phân biệt chấp trước đều bị nó đè phục xuống, đều ngưng chỉ. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đã đè phục rồi, không chỉ tam ác đạo không còn, lục đạo luân hồi cũng không còn nữa, đây mới có thể ra khỏi tam giới. Thứ hai, Bỉ An Lạc Độ quá tam giới đạo. Tam giới tức là lục đạo luân hồi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trong tam giới có lục đạo, cho nên gọi là tam giới đạo. Còn quá là siêu quá. Tây Phương Cực Lạc thế giới siêu quá lục đạo luân hồi. Nhược nhân nhất sanh bỉ quốc, tự nhiên ngưng chỉ thân khẩu ý ác. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thân khẩu ý tam nghiệp của chúng ta sẽ chẳng tạo tội nghiệp nữa. Bởi vì Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có cái duyên để tạo ác, chẳng có cái duyên tạo ác, cho nên không thể tạo ác được, thì là ngưng ác rồi. Thứ ba, A Di Đà Như Lai chánh giác trụ trì lực, tự nhiên chỉ cầu thanh văn bích chi Phật tâm. Tịnh Độ Tông là đại thừa Phật pháp, quyết định không thể thối chuyển làm tiểu thừa. A La Hán là tiểu thừa, bích chi Phật cũng là tiểu thừa, đây gọi là tam bất thối. Cho nên sanh đến Tây Phương thì là viên chứng tam bất thối, sẽ chẳng thối chuyển đi làm tiểu thừa. Chỗ này cần phải nói rõ, tức là A Di Đà Như Lai chánh giác trụ trì lực. Câu này thật tài mà nói, tức là 48 nguyện. Oai lực bản nguyện của A Di Đà Phật có thể giúp chúng ta đạt được ba loại bất thối. Chẳng những có được ba loại bất thối, hầu như có được ba thứ bất thối viên mãn. Điều này thật là bất khả tư nghị. Bởi vì Nếu là nói được tam bất thối, thì viên giáo sơ trụ Bồ Tát, biệt giáo sơ địa thì đã có được. Tuy nhiên, một người vãng sanh Tây phương thế giới, cho dù họ là tạo tác rất nhiều tội nghiệp, hạ phẩm vãng sanh, sanh đến Tây phương thế giới, trong 48 nguyện có nói, trong kinh cũng có nói, đến cực lạc thế giới đều làm A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí là Bồ Tát gì vậy? Là thất địa trở lên. Thất địa này chẳng phải loại thất địa thông thường, mà là thất địa của viên giáo, vượt hơn tạng thông biệt Phật. Tạng giáo Phật, thông giáo Phật, biệt giáo Phật đều vượt hơn, sánh với họ còn cao hơn. Cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin. Anh thử xem, chẳng tốn công phu, chốc lát thì chứng đến quả vị cao như vậy. Hầu như cùng Như Lai ngang nhau. Điều này thật bất khả tư nghị. Điều là Di Đà bốn nguyện oai thần gia trì. Sanh đến Tây phương cực lạc thế giới thì là được rồi. Ba loại chỉ này, từ Như Lai như thật công đức sanh. Chữ Như Lai này tức là Di Đà Như Lai. Như thật công đức là công đức chân thật. Chân thật công đức tức là 48 nguyện, là từ 48 nguyện sanh ra. Lại xem tiếp một điều phía dưới. Vân hà quán sát, trí tuệ quán sát, chánh niệm quán bỉ, dục như thật tu hành, tỳ bà xá na cố. Tỳ bà xá na dịch thành quán, tức là quán sát, giảng ở phía trước. Đại thừa Phật Pháp thường nói tu quán, bất luận là thiền tông hoặc giả là giáo hạ. Thiền tông gọi là tham cứu, giáo hạ gọi là chỉ quán. Kỳ thật, danh xưng có khác, nhưng ý nghĩa vô cùng kề cận. Chữ quán này, chúng ta lấy từng thứ của thiền tông mà nói. Trước tiên, từ quán chiếu nhập môn. Quán chiếu này công phu rất cạn, lại hướng lên trên đề thăng thì công phu sâu, là tiến cấp gọi là chiếu trụ. Chiếu trụ là được định, được thiền định. Đệ nhất là quán chiếu, chiếu trụ thì được định. Lại hướng lên trên đề thăng là chiếu kiến. Anh xem trong tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chữ chiếu kiến này, chiếu kiến tức là đại triệt đại ngộ của thiền tông, minh tâm kiến tánh thành Phật. Đây là ba cái từng thứ. Kỳ thật, ba cái từng thứ của nó cùng ba cái từng thứ của Tịnh Độ Tông chúng ta chẳng có khác biệt, nhưng danh xưng khác nhau. Chúng ta Tịnh Độ Tông gọi là niệm Phật công phu thành một mãn. Công phu thành một mãn cùng quán chiếu của thiền tông là như nhau, là một cảnh giới, một nghĩa, một cảnh giới. Sự nhất tâm bất loạn tức là chiếu trụ, còn lý nhất tâm bất loạn tức là chiếu kiến. Có thể thấy cảnh giới ấy là bình đẳng. Danh xưng khác nhau, phương pháp dụng công khác nhau. Phương pháp của thiền tông khó, chúng ta rất không dễ để tu. Phương pháp của Tịnh Tông dễ, chỉ là một câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, công phu dần dần thêm sâu. Trước phải niệm đến thành một mãn, lại niệm đến nhất tâm bất loạn, lại niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Kỳ thật, thiền tông xin thưa với quý vị, nếu như chẳng đến được chiếu kiến thì là vô dụng. Họ không ra khỏi tam giới. Tỷ như nói chiếu trụ, chiếu trụ được định rồi, tương lai đến đâu? Đến tứ thiền thiên. tứ không thiền không thể ra khỏi tam giới, chiếu kiến mới có thể ra khỏi tam giới. Điều này là khó, quá khó, quá khó. Còn Tịnh Độ Tông, tư cách gì có thể vãng sanh? Công phu thành một mảng thì có thể vãng sanh. Nếu như nói sự nhất tâm, lý nhất tâm, quả thật là khó. Trong một đời này, chúng ta chưa chắc có thể đạt đến. Nếu như nói công phu thành một mảng, có thể nói là mỗi người đều có phần. Cái này thì gọi là đới nghiệp vãng sanh. Người người đều có phần. Pháp môn này gọi là dĩ hành đạo. Lại nói về chữ quán. Quán là lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần. Mắt thấy sắc, mắt thấy sắc tướng bên ngoài, không gọi thấy mà gọi là quán. Tai nghe tiếng bên ngoài, không gọi là nghe mà gọi là quán. Tức là sáu căn tiếp xúc cảnh giới, cả thảy đều dùng một chữ quán này, không gọi thấy, nghe, giác, biết. Đây có gì là khác biệt? Bởi vì trong thấy, nghe, giác, biết là có phân biệt, có chấp trước, còn trong quán thì không có phân biệt, không có chấp trước. Chúng ta thấy sắc không dùng tâm phân biệt, không dùng tâm chấp trước. Cảnh giới bên ngoài rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Chúng ta nghe cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Lìa khỏi phân biệt chấp trước thì gọi là quán. Có phân biệt chấp trước ở bên trong, đó gọi là thấy, nghe, giác, biết, thì rơi vào trong ý thức. Nếu dùng lời của Thiền Tông mà nói thì rất dễ hiểu. Nếu dùng tâm ý thức là tri kiến của phàm phu. Lìa tâm ý thức, không dùng tâm ý thức, tức là quán. Cho nên quán chiếu tu cách nào? Không dùng tâm ý thức, đây tức là quán chiếu. Tâm là a la gia thức, ý là mạt na thức. Thức là chỉ cho ý thức thứ sáu. Chúng ta trong sinh hoạt ngày thường, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, không dùng tâm ý thức. Thức là phân biệt, ý là chấp trước. Thức thứ bảy là chấp trước, thức thứ tám là lạc ảnh ấn tượng. Nói một cách khác, chúng ta phải học không phân biệt, không chấp trước, không lạc ấn tượng, thì trong tâm sẽ sạch sẽ biết bao, thanh tịnh biết bao. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây gọi là trí tuệ quán sát, chánh niệm quán bỉ. Bỉ tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là thật sự tu quán, thật sự đang tu quán. Phía dưới nói, Tỳ Bà Xá Na, vần quán giả. Tỳ Bà Xá Na là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa tiếng Trung Quốc là quán, cũng có hai nghĩa. Hai nghĩa này đem nghĩa chữ quán mới giảng rõ ràng, giảng minh bạch. Thứ nhất là tại thử tác tưởng, quán bị tam chủng trang nghiêm công đức. Ba thứ trang nghiêm công đức này là ở phía dưới một điều, là nơi điều thứ 11. Lát nữa chúng tôi sẽ giảng trở lại. Thử công đức như thật cố, trong Kinh Kim Cang dạy, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cái tướng của Tây Phương Cực Lạc thế giới là chân thật, chẳng phải hư vọng. Tha phương thế giới gồm cả ta bà thế giới trên địa cầu này của chúng ta, những tướng này là hư vọng. Tại sao nói nó là hư vọng? Bởi vì nó là pháp sanh diệt, nó có sanh có diệt, thì đây là hư vọng. Không sanh không diệt, đó tức là chân thật. Người của Tây Phương thế giới sanh đến địa phương đó có sanh không có diệt, không sanh không diệt đấy. Vạn vật chỗ có của Tây Phương thế giới, cây cối hoa cỏ đều là không sanh không diệt. Không sanh không diệt đó là thật, không phải giả. Cho nên công đức ấy là chân thật, thử công đức như thật cố. Tu hành giả diệt đắc như thật công đức. Như thật công đức giả quyết định đắc sanh quỷ độ. Chúng ta có thể tu hành như vậy, đây là quyết định được sanh. Đây là bảo chúng ta quán tưởng. Trong thập lục quán kinh dạy chúng ta những pháp niệm Phật là dùng phương pháp này. Thật tại mà nói, phương pháp này cùng thiền tông chẳng có khác biệt. Dùng quán tưởng, quán tượng cũng đều rất khó. Cho nên Phật dạy chúng ta trì danh niệm Phật, đó thì là tiện lợi quá nhiều. Thiên thân Bồ Tát niệm Phật là lấy trì danh làm chánh. Trong phép trì danh của Ngài có quán tưởng, bởi vì một câu Phật hiệu của Ngài đã đầy đủ ngũ niệm, tức là bên trong có quán sát năm niệm đầy đủ. Thứ hai, nhất đắc sanh bỉ tịnh độ, tất kiến A Di Đà Phật. Sanh đến Tây phương thế giới thì anh thấy được A Di Đà Phật. Thật tại mà nói, những người vãng sanh là Phật đến tiếp dẫn. Khi tiếp dẫn thì là thấy Phật. Phật đến tiếp dẫn, trước tiên anh thấy được Phật quang. Người vãng sanh thấy được, chúng ta những người thường phải có duyên Phật mới thấy được. Những người không có duyên Phật thì không thấy được. Người có duyên Phật có thể thấy, thấy ánh sáng của Phật chiếu vào người vãng sanh này. Ánh sáng của Phật vừa chiếu thì nghiệp chướng của họ tiêu trừ rất nhiều. Nghiệp chướng tiêu trừ, công lực bội tăng. Tỷ như họ niệm Phật, niệm đến công phu thành một mảng, điều này không có gì là phi thường, là công phu tối thiểu. Tuy nhiên, Phật quang vừa chiếu liền đem họ thăng cấp, thăng đến nhất tâm bất loạn, thăng đến sự nhất tâm bất loạn. Những người niệm Phật đến sự nhất tâm bất loạn, Phật quang vừa chiếu liền đem họ thăng đến lý nhất tâm bất loạn. Cho nên đại sư Kumala Thập dịch bộ kinh A Di Đà, trong đó nói nhất tâm bất loạn, điều này không sai. Tuy nhiên nguyên văn kinh A Di Đà, nguyên văn tiếng Phạn không có nhất tâm bất loạn. Câu nhất tâm bất loạn là đại sư La Thập phiên dịch. Ngài có dịch sai không? Không sai, tuyệt đối không sai. Là do lúc Phật quang chiếu vào, đem công phu của anh để thăng lên, thăng cấp là ý nghĩa như vậy. Đến Tây phương cực lạc thế giới là tham kiến A Di Đà Phật, vị chứng tịnh tâm Bồ Tát. Tịnh tâm là thanh tịnh tâm. Trên đề kinh của kinh Vô Thượng Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Chưa chứng được, chữ thanh tịnh này bao gồm thanh tịnh bình đẳng giác. Bồ Tát chưa chứng được địa vị này, tất cánh đắc chứng bình đẳng pháp thân. Đây là bổn nguyện oai thần gia trì của A Di Đà Phật, khiến cho người này vừa đến Tây phương cực lạc thế giới thì viên chứng tam bất thối. Cảnh giới của họ đề thăng lên đến A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Di Việt Chí Bồ Tát, những hạng tu hành thông thường tu đến địa vị này, thật phải tu đến vô lượng kiếp, không chỉ có hai A Tăng Kỳ Kiếp. Hai A Tăng Kỳ Kiếp tu đến thất địa là thất địa của biệt giáo, chẳng phải viên giáo. Viên giáo nhất định phải dùng thước đo của Kinh Hoa Nghiêm để đo lường, phải vô lượng kiếp mới đạt đến. Chúng ta mới niệm vài ngày Phật hiệu, vừa mới vãng sanh thì đã siêu việt. Cho nên anh biết được bao nhiêu Bồ Tát nhìn thấy thì hâm mộ ghê lắm. Chúng tôi đã tu vô lượng kiếp, chỉ mới đến bước đường này, còn anh phút chốc thì đã đến nơi. Thật tại mà nói, ở Chương Hóa chúng ta đây không có lầu cao như ở ngoại quốc, lầu cao có đến 100 mấy chục tầng. Những vị Bồ Tát thường giống như đi thang bộ, chậm chậm mà bước lên đỉnh cao, khá vất vả cực nhọc. Còn người niệm Phật như là ngồi thang máy, phút chốc không đi mà lên đến nơi rồi, là ngồi thang máy đi lên đấy. Đây là A Di Đà Phật bổn nguyện gia trì, điều này vô cùng bất khả tư nghị. Vậy chứng đắc bình đẳng pháp thân Tây phương thế giới là thế giới bình đẳng. Anh xem 48 nguyện, anh xem kinh Vô Lượng Thọ, sanh đến Tây phương thế giới, thân thể này của chúng ta cùng A Di Đà Phật như nhau. A Di Đà Phật thân kim sắc, thân của chúng ta cũng là thân kim sắc. Diện mạo của A Di Đà Phật rất tròn đầy, không chỉ có 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo, chúng ta đến đó tướng mạo cùng Phật hoàn toàn như nhau. Đây là Phật lực gia trì, chẳng phải chúng ta tu được. Bởi thế cho nên chúng ta ở nơi đó, cái trí tuệ, thần thông, đạo lực hầu như cũng cùng A Di Đà Phật như nhau, đều là do A Di Đà Phật ban cho chúng ta đó. Cái này chẳng phải tự mình tu, cho nên đến nơi đó thì tất cánh đắc bình đẳng pháp thân, giữ tịnh tâm Bồ Tát, giữ thượng địa Bồ Tát. Tịnh tâm tức là những Bồ Tát được thanh tịnh bình đẳng giác tâm. Thượng địa là chỉ cho đẳng giác Bồ Tát ở trên thập địa, đây là Bồ Tát vị thứ tối cao. Đẳng giác Bồ Tát tức là Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lặc, đây đều là đẳng giác Bồ Tát. Cùng họ như nhau sanh đến Tây phương cực lạc thế giới thì cùng họ như nhau, tất cánh đồng đắc tịch diệt bình đẳng. Đây là nghĩa của chữ quán, cho nên chúng ta thường thường nghĩ tưởng Tây phương thế giới y chánh trang nghiêm, thường thường niệm A Di Đà Phật. Đây tức là hiện tiền chúng ta tu Tỳ Bà Xá Na, chúng ta hiện tiền tu đến Tây phương thế giới, đó là chân tu thật tu. Vậy thì quán sát ba loại công đức trang nghiêm, ba loại nào vậy? Đoạn 11 này nói ra quán sát có ba loại. Chữ quán này khi nãy đã nói rồi, không dùng tâm ý thức, không dùng phân biệt chấp trước thì gọi là quán, là xem. Còn sát là rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, gọi là sát. Trong rõ ràng minh bạch mà chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, cho nên trong cảnh giới này là bình đẳng. Chỗ có tất cả không bình đẳng là tâm phân biệt, tâm chấp trước biến hiện ra không bình đẳng. Lìa khỏi phân biệt chấp trước thì vạn pháp là bình đẳng. Cho nên khi tâm địa thanh tịnh thì anh nhìn tất cả pháp đều là bình đẳng. Nếu nhìn tất cả pháp không bình đẳng thì tâm anh quyết định là không bình đẳng. Cái này đẹp, cái kia xấu, cái này dài, cái kia ngắn thì tâm anh vẫn không thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh thì nhìn tất cả pháp là bình đẳng. Hà đẳng tam chủng, nhất giả quán sát bỉ Phật quốc độ trang nghiêm công đức, tức là Tây phương thế giới y chánh trang nghiêm. Trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh A Di Đà, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đều giảng rất nhiều, cho nên chúng ta phải niệm cho thật thuộc mới có thể quán được. Nếu như không thuộc thì nghĩ không nổi, dù có nghĩ cũng là vọng tưởng, cùng với kinh này không tương ưng. Cho nên kinh phải thuộc thì chúng ta nghĩ mới có thể tương ưng. Đây là xem y báo trang nghiêm, nhị giả quán sát A Di Đà Phật trang nghiêm công đức, đây là quán chánh báo trang nghiêm. Trong chánh báo có chủ, có bạn. Chủ tức là thầy, thầy của Tây phương thế giới là A Di Đà Phật. Tam giả quán sát bỉ chư Bồ Tát trang nghiêm công đức. Bồ Tát là bạn, phàm là những người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là Bồ Tát. Cho nên thế giới ấy cùng những thế giới Phật khác không giống nhau. Những chư Phật thế giới khác cùng với ta bà thế giới chúng ta gần như nhau, đều có lục đạo, đều có thập pháp giới. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có lục đạo, chẳng có thập pháp giới, chỉ có một pháp giới gọi là nhất chân pháp giới. Nó là nhất chân pháp giới. Trong Tây Phương thế giới chỉ có một loại người, đó là Bồ Tát. Vả lại chẳng phải Bồ Tát phổ thông, là Phổ Hiền Bồ Tát, là vị tối thù thắng trong Bồ Tát. Quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ phải nên biết, người của Tây Phương thế giới thấy đều là như trong kinh nói: hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Cho nên toàn là Phổ Hiền Bồ Tát. Đây cũng có thể thấy được kinh Vô Lượng Thọ cùng kinh Hoa Nghiêm là mật thiết biết chừng nào. Cho nên người xưa nói kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm, kinh Di Đà là tiểu bản Hoa Nghiêm, cùng kinh Hoa Nghiêm không hai không khác. Cách nói này rất chính xác, nói được không quá đáng. Đây là dạy cho chúng ta phải quán ba loại trang nghiêm công đức. Vậy ba loại trang nghiêm công đức này đều là chân thật, chẳng phải hư vọng. Phần ngũ niệm sau cùng là hồi hướng. Vân hà hồi hướng, bất xả nhất thiết khổ não chúng sanh, tâm thường tác nguyện hồi hướng, vi thủ đắc thành tự đại bi tâm cố. Đây là dạy cho chúng ta tại sao phải hồi hướng. Hồi là hồi đầu, hướng là hướng về một phương hướng nhất định. Hồi hướng có ba loại. Hồi hướng chúng sanh, đoạn này là nói về hồi hướng chúng sanh. Hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng thực tế. Thực tế tức là chân như bản tánh. Hồi hướng về chân tánh, chân như bản tánh. Trong ba loại này, thực tại mà nói, một tức là ba, ba tức là một. Tại sao vừa mới mở đầu đem chúng sanh sắp ở hạng thứ nhất? Phật nói với chúng ta, nếu Phật không nói thì chúng ta không biết. Con người chúng ta đây không chỉ có một đời này, chúng ta có đời quá khứ, quá khứ còn có quá khứ. Từ vô thủy kiếp đến ngày nay, ở trong lục đạo, sanh sanh tử tử, luân hồi không dứt. Chúng ta cùng với tất cả chúng sanh đã kết bao nhiêu là oán thù. Đừng nói chi trước kia, chỉ thử nghĩ đến kiếp này, trong mấy mươi năm nay, thịt của những động vật mà hàng ngày anh ăn đó, những động vật này có ta cam tâm tình nguyện để bị anh ăn không? Nếu chúng chẳng cam tâm, chẳng tình nguyện, vì chúng yếu, kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn, chúng không có khả năng chống cự, bị anh giết, bị anh ăn. Đời sau, nếu chúng đầu thai làm người, anh đầu thai làm súc sanh, thì chúng sẽ giết anh, ăn thịt anh, ăn qua ăn lại, chẳng dứt chẳng liệu. Cho nên bên trong quan nghiệp quá sâu. Tại sao học Phật hết lòng tu hành mà thường thường hay gặp ma chướng? Tức là oan gia trái chủ nhìn thấy anh học Phật muốn thành tựu, mối thù của chúng chưa trả, hận vẫn còn trong lòng chưa được giải trừ. Chúng có cam tâm tình nguyện để cho anh tẩu thoát sao? Vẫn cứ đến gây phiền phức. Vậy nên Bồ Tát có trí tuệ, tôi đem tất cả công đức chỗ tôi tu được đều hồi hướng cho anh, cho nhóm chúng sanh này, cùng tất cả chúng sanh giải oan mở kết, đem mối oan kết này giải trừ. Nguyện sau khi tôi thành Phật trở lại phổ độ quý vị, đối với quý vị đều có lợi ích, Vậy nếu họ hiểu rõ thì họ sẽ tha cho anh một phen, để cho anh thành tựu. Anh thành tựu đối với chúng tôi có lợi thì sẽ không báo thù nữa. Cho nên hồi hướng chúng sanh là vô cùng quan trọng. Niệm niệm đều nghĩ tưởng đến chúng sanh, bằng cách này thì mối oan kia mới được tiêu trừ. Vì đây là thành tựu đại từ bi tâm. Đại từ bi tức là vô điều kiện đối với tất cả chúng sanh, sự ái hộ cứu vạc chẳng có điều kiện nào cả. Đây gọi là đại từ bi. Nếu như có điều kiện thì không gọi là đại từ bi rồi. Đại từ bi là chỉ cho không có điều kiện. Dĩ kỷ công đức hồi thí nhất thiết chúng sanh, đem tự mình chỗ tu tất cả công đức thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh, tác nguyện cộng vãng sanh bỉ A Di Đà Như Lai an lạc tịnh độ. Giống như chúng ta ngày nay niệm kệ hồi hướng nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, là ý nghĩa này. Đây tức là đem công đức của chính mình hồi thí cho tất cả chúng sanh. Tuy nhiên phải có chân tâm, phải chân thành phát nguyện, chẳng phải chỉ bằng miệng đem kệ hồi hướng niệm vài lần, cách đó vô dụng. Đó là hữu khẩu vô tâm. Hồi hướng như vậy chẳng những không có công đức, tôi nghĩ e rằng còn có tội nữa. Là tội lỗi gì vậy? Là tội vọng ngữ. Đứng trước mặt Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát chứng minh anh đã vọng ngữ, lừa Phật Bồ Tát, lừa chúng sanh, cũng lừa luôn chính mình. Cái này thì có tội lỗi rồi, thì không tốt rồi. Cho nên nhất định phải phát chân tâm, phải phát chân nguyện, chúng ta đem công đức tu tích cùng tất cả chúng sanh phân hưởng, nguyện mọi người đồng sanh cực lạc quốc. Sanh bỉ quốc độ dĩ, đây là nói sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, đắc Samatha, Tỳ bà Giá Na, phương tiện thành tựu. Đến nơi đó thì chỉ quán đã thành tựu. Chỉ là định thành tựu, quán là tuệ thành tựu. Có định có tuệ. Định là thế nào? Sẽ chẳng bị ngoại cảnh sở chuyển. Chẳng bị ngoại cảnh sở chuyển, đây là định lực. Còn quán là có thể biết được căn tánh của tất cả chúng sanh, biết dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh. Đến lúc ấy hồi nhập vào khu rừng sanh tử trù mập để giáo hóa tất cả chúng sanh, chung hướng về Phật đạo. Có được năng lực này thì có được trí tuệ, có được định lực. Chúng ta phải trở về lại trong lục đạo luân hồi, trở về lại trong thập pháp giới, giúp đỡ nhóm chúng sanh khổ nạn này, giúp đỡ họ vãng sanh tịnh độ. Chỉ có vãng sanh tịnh độ là con đường giải thoát nhanh nhất, là con đường thành Phật nhanh nhất. Nơi đây tôi phải đặc biệt đánh thức quý vị đồng tu nên nhớ rằng, tu tịnh độ với tu các pháp môn đại thừa khác không giống nhau. Đặc biệt là phải chuyên tu, không được tạp tu. Sự cảm ứng nhanh chóng, sự cảm ứng chân thật thì khẳng định bất cứ một pháp môn nào đều không thể sánh kịp. Chúng tôi đã thấy được rất nhiều rất nhiều. Tôi ở nước ngoài có một số pháp sư thấy pháp duyên của tôi rất tốt, hỏi tôi rằng: Pháp sư Tịnh Không này, pháp duyên của ngài tốt thế đó, có thể dạy cho tôi được không? Kỳ thật nếu tôi dạy cho họ, họ phải tin mới được. Cũng có người tin, những người tin này đều chuyển trở lại: pháp duyên quả thật rất tốt. Tại sao là tốt? Cứ niệm A Di Đà Phật, giảng kinh Vô Lượng Thọ thì pháp duyên của anh sẽ tốt.
nhờ A Di Đà Phật gia trì đấy mà. Mười phương tất cả chư Phật gia trì cho anh. Vậy thì pháp duyên làm sao chẳng tốt được? Anh học các pháp môn khác là nhờ lực lượng của chính mình, nhờ vào đức hạnh của mình, lực lượng của mình, đó là rất có hạn. Chúng ta niệm A Di Đà Phật, giảng kinh Vô Lượng Thọ là nhờ vào lực lượng của Phật, không những là nhờ vào A Di Đà Phật mà còn nhờ vào lực lượng của tất cả chư Phật Như Lai. Cho nên pháp duyên được tốt, không những pháp duyên tốt mà thân thể cũng mạnh khỏe. Trước kia thân thể không mạnh khỏe, nay thì mạnh khỏe. Trước kia diện mạo không viên mãn, nay thì viên mãn. Cái gì cũng tốt cả. Nếu như anh tạp tu thì không có được hảo tướng này. Chuyên tu mới có, không thể hoài nghi. Phải có niềm tin kiên định, quyết định không hoài nghi, quyết định không thối chuyển, không thay đổi. Cứ một câu Phật hiệu niệm đến cùng, sẽ có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Chúng ta lại lật qua trang thứ tư. Phía trước dạy chúng ta quán sát. Quán sát này rất quan trọng. Thật tại mình nói, cái ngũ niệm pháp này, lễ bái, xưng tán, tác nguyện, hồi hướng đều rất đơn giản. Chỉ cần có cái tâm chân thành trong một niệm thì hoàn thành, thì viên mãn rất nhanh. Duy đọc quán sát, cho nên phần văn tự phía dưới đây rất dài, đều là dạy cho chúng ta quán sát. Kinh rất dài, chúng ta phải suy nghĩ đến y chánh trang nghiêm của trong kinh điển. Thất tình vẫn phải biết từ đâu bắt đầu suy nghĩ, thì Thiên Thân Bồ Tát mới đem nội dung, đem cương lĩnh của kinh văn lôi ra. Chúng ta chỉ cần y theo phương pháp cương lĩnh này của Ngài để tưởng, để quán thì là tiện lợi rất nhiều. Văn hà quán sát bỉ Phật quốc độ trang nghiêm công đức, tức là chúng ta làm cách nào để quán sát, cũng tức là giống như trong thập lục quán kinh, chúng ta đi quán tưởng. Nói quán tưởng thì chúng ta so ra dễ hiểu hơn, nói quán sát thì không hiểu. Kỳ thật quý vị phải đem ý nghĩa này vừa giảng phải ghi nhớ rõ ràng. Quán phải không phân biệt, không chấp trước. Cảnh giới trong kinh điển giảng đó phải rõ rõ ràng ràng, liễu liễu phân minh. Đây tức là quán sát. Bỉ Phật quốc độ trang nghiêm công đức giả, thành tựu bất khả tư nghị lực cốt. Toàn cả Tây phương thế giới y chánh trang nghiêm, nhất nhất đều là bất khả tư nghị. Như bỉ ma ni, như ý bảo tánh, tương tợ tương đối pháp cố. Phần phía dưới là cử ra tỷ dụ. Giống như ma ni như ý bảo châu, có được bảo châu này thì nghĩ cái gì nó liền biến hiện ra cái đó. Trong truyện thần thoại Tây phương gọi là cây đèn thần, nó sánh với cây đèn thần còn hiệu lực hơn, biến hóa còn nhiều hơn. Việc không thể nghĩ bàn thì quá nhiều, quá nhiều. Chính giống như Thế Tôn trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói, cho dù người của Tây phương thế giới cũng chẳng có cách gì nói ra được. Sự trang nghiêm của cực lạc thế giới có bao nhiêu chủng loại, bao nhiêu số lượng, không ai có thể nói ra được. Đẳng giác Bồ Tát cũng không nói ra được. Vậy nơi đây Thiên Thân Bồ Tát giúp cho chúng ta quy nạp thành 17 loại, 17 đại loại. Chúng ta bình thường quán tưởng thì đã có một tiêu chuẩn, lấy tiêu chuẩn này để quán tưởng, tâm lực của phàm phu chúng ta có thể đạt đến được. Quán sát bỉ Phật quốc độ trang nghiêm, công đức thành tựu giả, hữu thập thất chủng. Từ điểm thứ nhất trang nghiêm thanh tịnh, công đức thành tựu, mãi cho đến thứ 17 trang nghiêm nhất thiết sở cầu mãn túc công đức thành tựu. 17 điều này chúng ta không cần phải niệm. Phía sau từng điều một để giới thiệu, chúng tôi đem đoạn văn này giảm bớt. Xin xem phía dưới trong ngoặc từ 1 cho đến 17. Thứ nhất là tổng, phía sau 16 là tỷ dụ, cho nên 17 câu này có tổng có biệt. Trang nghiêm thanh tịnh công đức thành tựu. Kệ ngôn: quán vị thế giới tướng, thắng quá tam giới đạo. Câu này là tổng thuyết. Kệ tụng là quyển thượng. Quyển thượng đã báo cáo với quý vị rồi, đây là quyển hạ. Quyển thượng có 24 bài kệ tụng. Bài thứ nhất là Thiên Thân Bồ Tát quy y Tam Bảo, cầu Tam Bảo gia trì. Bài 1, 2 là Tán Thán, cầu Phật gia trì. Thật sự giới thiệu Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là từ bài thứ 3 bắt đầu, vì đây là hai câu bắt đầu của bài thứ 3. Đem 22 bài kệ này thấy đều đưa vào trong văn trường hàng để thuyết minh tường tận cho chúng ta, vì đây là bộ phận của luận. Phàm phu nhân phiền não thành tựu, diệt đắc sanh bỉ tịnh độ, tam giới hệ nghiệp tất cánh bất thiên, tất thị bất đoạn phiền não, đắc niết bàn phần, yên khả tư nghị. Đây là bất khả tư nghị. Cầu quán bỉ thế giới tướng, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới y chánh trang nghiêm, thắng quá lục đạo luân hồi. Nếu như từ trên hình tướng mà nói thì hai cái thế giới này không thể so sánh được. Tuy nhiên chữ thắng ở chỗ này chẳng phải chỉ cho nghĩa này, chẳng phải hai cái thế giới so sánh với nhau, ồ Cực Lạc Thế Giới sánh với địa phương chúng ta tốt, tốt hơn quá nhiều, chẳng phải nghĩa này. Chữ thắng ở chỗ này là nói chúng ta đới nghiệp có thể vãng sanh, điều này thì là quá thù thắng. Đây thì quả thật bất khả tư nghị, khiến cho chúng ta phàm phu trong lục đạo đều có thể viên mãn thành Phật. Đây là một sự kiện bất cứ nơi trong chư Phật quốc độ nào đều chẳng có. Thắng quá tam giới đạo, ý nghĩa của nó ở chỗ này, cho nên trong phần chú giải thì giảng được rõ ràng. Phàm phu nhân là chỉ lục đạo, người trong lục đạo là phiền não thành tựu. Thật tại mà nói, lục đạo luân hồi là từ đâu đến? Tức là phiền não biến hiện ra. Anh có phiền não thì có lục đạo sanh tử luân hồi. Phiền não của anh đoạn rồi thì anh ra khỏi tam giới. Cho nên A-la-hán đoạn kiến từ phiền não, A-la-hán phiền não đoạn, siêu việt lục đạo luân hồi. Cái này là pháp môn thông độ. Nói một cách khác, bất luận tu học pháp môn nào, đại thừa, tiểu thừa, các tông, các phái bao gồm thiền tông, cũng bao gồm mật tông, nếu kiến từ phiền não không đoạn thì anh quyết định không thể siêu việt lục đạo luân hồi. Cho nên thành tựu quá khó, quá khó, không thể siêu việt lục đạo luân hồi. Cho dù anh sanh đến phi tưởng, phi tưởng xứ thiên, đây là tầng trời cao nhất của vô sắc giới, thọ mạng được 80,000 đại kiếp, đó vẫn là có hạn. 80,000 đại kiếp đến rồi thì làm sao đây? Phải đọa trở xuống, vì họ không thể thăng trở lên, không thăng được nữa. Vậy là đi trở xuống vẫn là phải trôi trong luân hồi, cho nên họ chẳng phải cứu cánh. Không đoạn phiền não thì không thể liễu sanh tử. Phiền phức là ở chỗ này. Trong tất cả các pháp môn chỉ có một pháp môn duy nhất này, không đoạn phiền não cũng có thể liễu sanh tử xuất tam giới. Quý vị phải biết chỉ có một môn này, cho nên gọi là môn dư đại đạo, một pháp môn đặc biệt ở ngoài 84,000 pháp môn. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cho nên đới nghiệp vãng sanh, phiền não chưa đoạn, tại sao có thể thoát ly luân hồi được? Là nhờ A Di Đà Phật 48 nguyện gia trì đấy, khiến cho kẻ niệm Phật được vãng sanh. Khi lâm chung, Phật đến tiếp dẫn. Phật vì sao không tiếp dẫn kẻ khác? Thật tại mà nói, Phật là đại từ đại bi, hy vọng người người đều đi đến cực lạc thế giới. Nhưng người đó không muốn đi, không chịu đi, thì Phật cũng không thể nào lôi kéo họ được. Chúng ta những người niệm Phật muốn đi, ưa thích đi, cho nên Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Còn những người không muốn đi thì sao? Chẳng phải Phật không từ bi, Phật không tiếp dẫn họ. Đây gọi là họ tự có chướng ngại. Chướng ngại họ không muốn đi, họ đối với thế gian vẫn còn tham luyến. Cho nên người niệm Phật nhất định phải đem cái thế gian này buông xuống, đem thế duyên buông xuống, không được đeo mang trong lòng. Thân thể mình vẫn còn tại thế gian này, trước khi chưa ra đi, cái tâm phải ngưỡng vọng cực lạc thế giới. Vậy là cái tâm đã đi trước. Còn cái thân này thì sao? Trong kệ hồi hướng chẳng phải nói, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Chúng ta phải thực hiện cho bằng được. Trả ơn cách nào đây? Vì chỉ có hoằng dương Phật Pháp mới có thể báo Phật ân. Chúng ta toàn tâm toàn lực đem pháp môn tịnh độ, đem kinh điển của tịnh độ. Hiện nay còn có bằng cassette, có bằng video, đến khắp nơi giới thiệu cho đại chúng trên toàn thế giới. Đây tức là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam độ khổ. Chúng ta hãy làm việc này. Việc này là công đức chân thật. Cái này anh có thể mang theo được. Anh làm những việc khác không mang theo được. Cho nên công đức chân thật thì mang theo được. Tam giới hệ nghiệp, tất cánh bất khiên. Đây là nguyện lực của A Di Đà Phật đây. Quang minh thần thông của A Di Đà Phật, nghiệp lực của tam giới của chúng ta, lực lượng ấy đã tiêu mất, sẽ chẳng dắt dẫn chúng ta đi tạo lục đạo luân hồi nữa. Tất cánh bất khiên, cho nên hiện tượng này tức là không đoạn phiền não mà đắc Bồ Đề Phật. Bởi vì sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thành Phật vậy. Cho nên pháp môn này gọi là Phật Pháp thành tựu ngay trong một đời này. Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị nên biết là sống mà ra đi, chẳng phải chết rồi mới đi. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn bất tử. Tại sao vậy? Vì lúc lâm chung, anh nhìn thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn anh. Anh chưa chết, chưa đứt hơi. Kìa, Phật đến rồi, vui mừng hớn hở theo ngài mà đi. Còn thân thể này không cần nữa, vứt bỏ là ra đi cách đó. Không phải sau khi chết rồi mới ra đi. Sau khi chết rồi thì vô phương. Đó thì là quá khó, quá khó. Cho nên pháp môn này là sống mà ra đi. Chúng ta khi trợ niệm đưa người vãng sanh, tôi nghĩ quý vị đều có kinh nghiệm này. Những người vãng sanh, nếu như phước báo của họ lớn, thì họ ra đi rất rõ ràng, không có bệnh khổ. Đó là người có phước báo. Phước báo là từ đâu tu được? Tức là khi nãy đã nói, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam độ khổ. Anh phải thật làm, chỉ niệm bằng miệng không được, phải thật làm. Thật làm thì anh sẽ có đại phước báo. Khi anh lâm chung, đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, biết trước giờ chết, một tí bệnh khổ đều chẳng có, ra đi được tự tại, ra đi được tiêu diêu thoải mái. Giống như trước kia tại Hồng Kông, lão phu nhân của Hùng Tước Hà Đông lúc lâm chung vãng sanh còn mở đại hội vãng sanh, tất cả bạn bè thân thích của ông ta đều mời đến để tiễn đưa bà vãng sanh. Mở đại hội vãng sanh, bà biết lúc nào ra đi, bà là ngồi xếp bằng mà ra đi, để cho mọi người xem đây là có đại phước báo. Những người phước báo kém hơn một tí thì có mang bệnh, bệnh nếu nặng khi anh trợ niệm họ cũng sẽ niệm theo anh, không ra tiếng, chỉ thấy môi của họ đang cử động. Khi sắp ra đi, môi họ vẫn đang cử động. Chúng ta tưởng họ đang niệm Phật, thật ra không phải. Cái giây phút đó sắp ra đi mà miệng mấp máy, chẳng phải niệm Phật, là họ đang ở đó nói rằng: Phật đến rồi, tôi phải theo Phật đi đây. Họ muốn nói với mọi người nhưng không còn âm thanh, nói không ra tiếng. Họ đã thấy được Phật, theo Phật mà ra đi. Đây là thật sự vãng sanh. Cho nên pháp môn này là pháp môn bất tử. Chúng ta thường nói pháp môn này không già, không bệnh, không chết, thật sự có thể làm được. Phải nên chuyên tu thì hiệu quả ấy mới vô cùng hiển rõ. Tạp tu thì không được. Cái gì gọi là tạp tu? Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói rất hay: những người tạp tu vừa niệm Phật lại vừa học kinh. Học kinh là học những kinh khác, tỉ như nói rất nhiều đồng tu khóa sáng lại phải niệm kinh Kim Cang, lại niệm Phổ Môn Phẩm, lại niệm A Di Đà Kinh, niệm rất nhiều rất nhiều. Đây gọi là tạp tu, đây chẳng phải chuyên tu. Lực lượng của nó bị phân tán, hiệu quả kém đi. Cho nên sợ nhất là tạp tu. Nếu như lại xen tạp thêm vào những thứ danh văn lợi dưỡng thì lại càng tệ hại hơn nữa. Cách đó rất khó thành tựu. Cho nên thế xuất thế gian pháp thảy đều buông xuống hết. Một cuốn kinh, một câu Phật hiệu thì hiệu quả đó vô cùng vô cùng rõ rệt. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời viên mãn thành Phật. Cho nên pháp môn này quả thật chúng ta bây giờ phát nguyện phát tâm thì ngay bây giờ không già, không bệnh, không chết, một đời thành Phật, được Bồ Đề Phần. Hiện tại chưa đoạn phiền não thì được Bồ Đề Phần. Bồ Đề này tức là quả vị Như Lai. Chúng ta chỉ trồng một mục tiêu, một phương hướng thì hướng về phương hướng mục tiêu thành Phật này mà tiến tới. Quả lại quyết định thành tựu, điều này tư nghị, tiên khả tư nghị. Nơi đây tôi còn phải bổ sung vài câu. Chúng ta cần phải triệt để liễu giải công đức trang nghiêm của Tây Phương thế giới, nhận rõ lực lượng bất khả tư nghị của Phật đối với chúng ta rốt cuộc có sự gia trì lớn lao cỡ nào, chúng ta mới có thể sử dụng lòng tin, mới có thể chuyên nhất nguyện vọng. Những điều này đều ở trong Tịnh Độ Tam Kinh. Cho nên Tam Kinh phải nghiêm chỉnh để nghiên cứu, phải tỉ mỉ để quan sát, để thể hội từng chữ từng câu, đều không thể buông lơi. Nhiên hậu mới biết được ân đức của Di Đà đối với chúng ta lớn cỡ nào. Một điều phía trước này là tổng thuyết, còn 16 điều phía sau từ thứ 2 đến năm 17 là biệt thuyết. Cái thứ nhất nói đến lượng, trang nghiêm lượng công đức thành tựu. Trong phần kệ tụng phía trước nói: cứu cánh như hư không, quảng đại vô biên tế. Có rất nhiều người hoài nghi Tây Phương Cực Lạc thế giới có được bao lớn, chúng sanh của 10 phương vô lượng vô biên thế giới đi vãng sanh có bị cái nạn nhân mãn không? Anh xem kìa, chưa cầu sanh thì trước đã nổi dậy vọng tưởng rồi. E sợ Tây phương cực lạc thế giới quá đông, nhét không nổi nữa. Vọng tưởng thật nhiều, tạo thành chướng ngại rất lớn. Họ chẳng biết được Tây phương tịnh độ là pháp tánh độ, với chúng ta nơi đây khác nhau. Cái độ của địa phương chúng ta đây là pháp tướng độ. Pháp tướng độ có sanh có diệt, chẳng phải cứu cánh. Còn pháp tánh độ là không sanh không diệt, rộng lớn chẳng có bờ mé. Vì vậy cho nên chúng ta muốn tu tịnh độ, trước tiên phải đem tâm lượng mở lớn ra. Bỉ quốc nhân thiên Tây phương cực lạc thế giới, Tây phương cực lạc thế giới thuần là Bồ Tát, sao lại là nhân thiên? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật có giải thích, nói nhân thiên có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là phiền não chưa đoạn, là đới nghiệp vãng sanh. Đến Tây phương cực lạc thế giới, phiền não vẫn chưa đoạn, cùng với nhân thiên của tha phương thế giới chẳng có sai khác. Nói họ là nhân thiên, kỳ thật đều là A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí Bồ Tát có được đó là nhờ A Di Đà Phật gia trì. Nếu A Di Đà Phật không gia trì thì anh vẫn là thân phận nhân thiên. Gia trì đem anh gia trì đến A Duy Việt Chí Bồ Tát, cho nên nói là Phật lực gia trì, chẳng phải lực lượng của mình. Từ lực lượng của mình mà xem thì là thân phận của nhân thiên. Đây là một cách nói. Cách nói thứ hai là trước khi chưa sanh đến cực lạc thế giới, anh ở đạo nào? Chúng ta ở nhân đạo. Đến nơi đó thì là nhân thiên, bởi vì có Bồ Tát đi vãng sanh, cũng có A-la-hán đi vãng sanh, cũng có Bích Chi Phật đi vãng sanh, cũng có súc sanh đi vãng sanh. Chúng sanh của cổ pháp giới đều có đi vãng sanh. Cho nên đây là nói về nhân thiên. Nhược ý dục cung điện lâu các, tùy tâm sở thành nhân các như thử. Tây phương cực lạc thế giới, tất cả thọ dụng đều là tự nhiên, không cần phải đi thiết kế, không cần phải đi doanh tạo. Điều này đều là quá phiền phức, là tự nhiên thành tựu. Trong tâm nghĩ hình dáng gì thì nó liền biến hiện ra hình dáng ấy. Muốn lớn thì nó lớn, muốn nhỏ một tí thì nó nhỏ. Phòng ốc cư trú, cung điện, chúng ta nhìn đến hai chữ này thì sẽ nghĩ đến hoàng cung, tự miếu, loại kiến trúc ấy. Cách nghĩ này là sai. Quý vị nên biết, Thiên Thân Bồ Tát chưa từng đến Trung Quốc, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chưa từng đến Trung Quốc. Những vật kiến trúc của Trung Quốc tại Ấn Độ không có. Đạo tràng năm xưa nơi Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh không giống như loại kiến trúc của chúng ta. Cho nên anh phải biết bản ý của chữ cung điện là gì. Chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng. Chỗ gọi là cung, tức là nhà ở của tư nhân. Thời xưa gọi là cung, là nơi cư trú của tư nhân. Còn điện là nơi làm việc, giống như nơi giảng đường, giảng kinh, giáo học của Phật. Cái này gọi là điện. Như giảng đường này của chúng ta, đây tức là điện. Còn liêu phòng để ở tức là cung. Cho nên cung điện là ý nghĩa này. Hình thức cung điện của Trung Quốc với Ấn Độ khác nhau. Hiện nay chúng ta đi du lịch ngắm cảnh rất tiện lợi. Quý vị đi xem qua rất nhiều địa phương, văn hóa của họ, phương thức sinh hoạt của họ, hầu như mỗi khu vực, mỗi quốc gia đều khác nhau. Hình thức nhà cửa để ở đều không giống nhau. Cho nên chữ cung điện không thể nghĩ đến chỉ hạn chế trong phạm vi của chúng ta. Phải nghĩ đến Phật năm xưa khi còn tại thế, cái hoàn cảnh cư trú của họ, nơi giáo học của họ. Nơi giáo học thì gọi nó là điện, cho nên hoàn cảnh cư trú là tùy tâm sở dục. Nhân cách như thử, mỗi người đều là như vậy. Hữu thập phương thế giới chúng sanh, nguyện vãng sanh giả, nhất thời nhất nhật chi khoảnh, toán số sở bất năng chi kỳ đa thiểu. Mười phương thế giới vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, nhân số ấy không có cách gì tính đếm được, quá nhiều quá nhiều, quả thật là vô lượng vô biên. Nhi bỉ thế giới thường nhược hư không, Tây phương cực lạc thế giới ngày ngày có số người nhiều thế đó tăng gia, mà Tây phương cực lạc thế giới hình như không thấy con người tăng gia vậy. Trú như thử lượng trung, chí nguyện quảng đại, diệt như hư không, vô hữu hạn lượng. A Di Đà Phật, tâm bao thái hư lượng châu xa giới, cho nên tận hư không biến pháp giới chúng sanh cả thảy đều vãng sanh cực lạc thế giới, mà cực lạc thế giới vẫn vô cùng trống trải thênh thang, không cảm thấy người đông, không cảm thấy chật chội. Do đây có thể biết tâm lượng phải lớn. Tây phương cực lạc thế giới tại sao cái lượng có được trang nghiêm thành tựu như vậy? Tức là bởi tâm lượng lớn phước lớn, lượng lớn trí tuệ cũng lớn. Chúng ta phải mở rộng tâm lượng, phải bao dung được mọi người, bao dung được mọi vật. Thôi, hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.